Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội thì chúng ta thấy có một nét tương đồng giữa lịch sử của giáo hội Hoàn Vũ đã diễn ra ngay những ngày đầu tiên được hình thành tại Roma với lại lịch sử của giáo hội địa phương tại Việt Nam. Và chúng ta thấy một điểm tương đồng như thế này: khi mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và bước vào cõi vinh thăng, thì giáo hội bắt đầu bước vào một cuộc bách hại, khởi đầu từ các tông đồ và một hành trình kéo dài suốt hơn 3 thế kỷ, cho đến năm 313 với sắc lệnh Milano thì cuộc bách hại mới kết thúc. Trải dài suốt 3 thế kỷ bị bắt hại và máu của biết bao nhiêu người tin vào Chúa đã đổ ra. Và nhưng sau đó thì lại là một mùa gặt, đó là sau cái sắc lệnh Milano thì giáo hội bắt đầu vươn mình lên và được phát triển như ngày hôm nay. Rồi chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội Việt Nam cũng thế. Bước vào thế kỷ 16 thì có những nhà thừa sai đến Việt Nam để truyền giáo. Rồi chẳng bao lâu thì chính quyền bắt đầu ra tay bắt bớ. Và sự bắt bớ này cũng kéo dài cả gần 3 thế kỷ, cho đến giữa thế kỷ 19, dưới thời nhà Nguyễn. Và máu của biết bao nhiêu người, hơn 130.000 người đã đổ ra. Và sau đó giáo hội được phát triển như ngày hôm nay. Vậy sự hình thành của giáo hội được diễn ra trải qua máu đào của những người tin vào Chúa thì tin mừng mới được mọc lên. Vậy ngày hôm nay chúng ta thử đặt lại câu hỏi: tin mừng của Chúa là tin mừng cứu độ, là niềm vui, là tin mừng sự sống, thì tại sao con người lại loại bỏ khi còn trứng nước như vậy? Bởi sao? Có thể là những giá trị của tin mừng, giá trị của nước trời và giá trị của trần gian không như nhau. Và cách thế của con người với cách thế mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta cũng không như nhau. Bởi sao? Bởi con người có thể là quan niệm rằng muốn bảo vệ sự sống này của mình, muốn bảo vệ những gì thuộc về mình thì bằng cách loại trừ. Loại trừ những cái gì mà nó đối kháng với mình, loại trừ những cái gì mà nó cản trở mình. Và như thế hiểu rằng, như thế với sự sống hoặc là cái gì của mình mới được an toàn. Và có lẽ là chúng ta mới hành xử với nhau như thế trong cuộc sống hàng ngày. Để có được điều gì đó hay để có được điều gì phục vụ cho sự sống mình, mà cái gì nó là cản trở hoặc là đối kháng với mình tìm cách loại trừ. Và chính vì vậy con người giá trị trần gian đi vào con đường oán báo oán, hận thù báo hận thù. Và ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta nhìn vào con đường của Chúa. Chúa Giêsu Kitô, Ngài là con Thiên Chúa, Ngài đến trần gian này, Ngài mặc khải cho chúng ta thấy một con đường. Con đường này là con đường để bảo vệ sự sống chúng ta, không phải là con đường của thế gian mà chúng ta vẫn hành xử với nhau. Đó là con đường tự hủy. Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, Ngài đến trần gian này, Ngài là đứng trường tồn, là đứng hằng hữu, là đứng sự sống. Ngài chấp nhận chết trên thập giá. Rồi từ cái chết trên thập giá đó, Ngài bước vào sự sống nơi Thiên Chúa. Hành động của Ngài để mặc khải cho con người biết về một sự sống ở nơi Thiên Chúa. Mà sự sống đấy vẫn khởi đi là từ cái tự hủy, đó là đón nhận cái chết, cái đau khổ nhất của con người. Và con đường đó mới là con đường bảo vệ sự sống của chúng ta, như là các thánh tử đạo. Các ngài đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm được nước của Thiên Chúa. Và các ngài sẵn sàng chấp nhận đổ máu, tự hủy con người này để bước vào sự sống nơi Thiên Chúa. Khi mà các ngài đón nhận từ phúc từ đạo, chúng ta biết rằng với thân xác này bị hành hình đau đớn lắm chứ. Không phải là một cái hình thức đơn giản đâu. Có những hình thức các thánh đã phải trải qua rất đau đớn, bị tùng xẻo dưới nhiều hình thức khác nhau. Và một thử thách như vậy, các ngài đã đón nhận, các ngài đã cảm nghiệm được, không ai có thể tách các ngài khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và chính nhờ tình yêu của Thiên Chúa mà các ngài đón nhận cái chết trở nên nhẹ nhàng, vì các ngài cảm nghiệm được sự sống ở nơi Thiên Chúa. Sự tự hủy của các ngài đã phát sinh một sự sống mới, và hạt mầm chết đi, thối đi thì mới có thể sinh nhiều hạt mầm khác. Đó là một con đường mà các ngài đã đi theo Chúa Kitô để mà chứng minh cho chúng ta thấy. Giống như một người mẹ khi mà mang thai chẳng hạn, thì đứa con còn trong bụng mẹ nó phải sống, thì người mẹ mỗi ngày phải trích ra một phần chất dinh dưỡng của cơ thể mình để truyền cho đứa con đó. Và mỗi ngày như vậy, rồi đến khi nó được sinh ra, rồi người mẹ vẫn phải hy sinh một phần mạng sống của mình cho đứa con đó, để đứa con đó được sinh ra và lớn lên. Rồi khi mà sinh ra rồi thì đứa con đó không phải nó tách ra khỏi mẹ hay mẹ tách ra khỏi con, mà đứa con đó trở thành một phần của sự sống của người mẹ. Bởi lẽ người mẹ đã truyền cho đứa con sự sống đó, như là hạt mầm thối đi để phát sinh sự sống mới. Vậy con đường đó là gì? Là con đường tự hủy. Và đó là con đường bảo vệ sự sống của chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng từ con đường đó mà trong bài đọc một sách Ma-ca-bê kể về câu chuyện một người phụ nữ chân yếu tay mềm, mà người mẹ này phải chứng kiến cảnh 7 người con bị giết hại. Vì bởi sao? Bởi lẽ giữ đạo Chúa mà không theo con đường của người phàm, và từng người con một bị giết. Mà người mẹ với lòng yếu như vậy, nhưng mà chất chứa trong đó là một tin, niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa và niềm hy vọng sự sống ở nơi Thiên Chúa. Nên chính vì vậy người mẹ có thể can đảm khuyên từng đứa con hãy bước vào đời sống tự hủy, đó là chấp nhận cái chết để bước vào sự sống ở nơi Thiên Chúa. Bởi đâu có sự can đảm như vậy? Bởi lòng tin và lòng mến người mẹ đã cảm nhận ở nơi Thiên Chúa. Và con đường đó bài tin mừng dẫn chúng ta đi xa hơn, như là Chúa nói: ai muốn cứu mạng sống mình thì ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Bởi vậy Chúa nói: anh chị em, ai muốn theo tôi hãy tự vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi. Đó là con đường tự hủy mỗi ngày. Chúng ta phải đón nhận tất cả những cái đau khổ, những cái gì là chúng ta cảm thấy không phải là cái sung sướng của trần gian này, mà hãy bước vào con đường của Thiên Chúa. Đó là biết tự hủy mỗi ngày những gì không thuộc về Thiên Chúa, những gì không thuộc về sự sống. Và khi chúng ta nhìn lại, chúng ta thử đặt lại câu hỏi: vậy ngày hôm nay chúng ta có phải từ đạo nữa không? Có lẽ khi chúng ta sống đạo là chúng ta đang từ đạo. Chúng ta sống đạo mỗi ngày là chúng ta từ đạo mỗi ngày. Bởi lẽ giá trị nước trời, con đường của Thiên Chúa không phải là con đường của người của trần gian. Và khi Chúa mời gọi chúng ta biết sống yêu thương chẳng hạn, sống tha thứ chẳng hạn, thì chúng ta phải từ bỏ cái gì là cái tôi, cái riêng của mình, để có thể đón nhận người khác. Một người gây oán với chúng ta chẳng hạn, thì làm sao chúng ta có thể yêu thương tha thứ cho họ? Nếu chúng ta có tha thứ cho họ thì chúng ta phải tự hủy con người riêng này của chúng ta một phần, để chúng ta có thể đón nhận người kia. Và con đường đó là con đường của sự sống, là con đường bảo vệ sự sống của chúng ta. Như thế thì mỗi ngày chúng ta sống đức tin, thực hành đức tin là chúng ta đang bước vào con đường từ đạo. Từ đạo ở đây là gì? Không phải là một sự đau đớn, mà là sự tự đạo trong sự êm ái. Bởi lẽ chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng ta, để chúng ta bước vào sự sống thật, và chúng ta loại trừ gì những thứ gì thuộc về trần gian, những gì là chết chóc, để rồi chúng ta kết nạp vào con người của chúng ta những giá trị của sự sống, và đó mới là cái giá trị đích thực. Và khi chúng ta loại trừ những gì mà không thuộc về sự sống này là chúng ta đang tự đạo mỗi ngày. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh tự đạo để mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết sống như con đường Đức Kitô Ngài đã nêu gương cho mỗi người chúng ta, đó là hãy biết sống tự hủy mỗi ngày. Tự hủy những cái gì không thuộc về sự sống của chúng ta, mà hãy đón nhận lấy sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và chính khi ấy là chúng ta đang bảo vệ sự sống của chính mình, và chính khi ấy chúng ta mới cảm nhận được sự bình an hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa, và chúng ta xứng đáng đón nhận phần thưởng nước trời như là các thánh tử đạo đã hành động để cho mỗi người chúng ta cất bước theo. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta và chúc lành cho cuộc sống của chúng ta.